Chuyên gia phụ trách giải đáp thắc mắc y học kỳ này là bác sĩ Hồ Văn Hiền, chuyên khoa nhi và y khoa tổng quát, có phòng mạch và đang làm việc cho các bệnh viện ở Bắc Virginia.
Thính giả Phạm Thị Xuân ở Việt Nam gửi đến câu hỏi như sau. Kính thưa bác sĩ, tôi tên Phạm Thị Xuân, cư ngụ tại Cần Thơ. Thỉnh thoảng mắt bên trái tôi bị giật liên hồi, có thể co giật nhiều lần trong ngày, sau đó một thời gian, có thể vài ngày, vài tuần, mắt trái tôi lại bị giật và chỉ duy nhất mắt bên trái vùng mi dưới. Xin bác sĩ cho tôi biết tôi nên điều trị gì để hết hiện tượng trên. Xin chân thành cảm ơn.
Kính nhờ bác sĩ Hồ Văn Hiền giải đáp thắc mắc này ạ.
Tôi xin trả lời câu hỏi hỏi về bệnh co quắp mi mắt, từ tiếng Anh gọi là blepharospasm. Thì trước hết tôi xin giải thích một số căn bản về cơ thể học. Thì mắt chúng ta có mi trên và mi dưới. Một số cơ, như là cái bắp thịt nó phụ trách cái việc nhắm mắt, và có một cái số cơ là bắp thịt nó phụ trách cái mở mắt. Và hai cái nhóm này nó hoạt động đối nghịch chiều với nhau, khi nhóm này làm việc thì nhóm kia nghỉ và ngược lại. Thì cảm giác nhận từ mắt đi vào trong não bộ trung ương ở phần dưới của đáy não bộ, và những cái tín hiệu xuất phát theo một cái dây thần kinh đi từ não bộ đi ra ngoài theo dây thần kinh số 7, tất nhiên là cái thần kinh mặt, và ra lệnh cho các cơ nhắm mắt co vào lúc chúng ta nhắm mắt. Và lúc cái cơ chế, cái dòng của những cái kích thích này, tất nhiên là cái circuit này, nó hoạt động không có nhịp nhàng, và cái mức quân bình các cái lực ở giữa các cái cơ, những cái bắp thịt quanh mắt nó bị rối loạn, thì cái người bệnh sẽ cảm thấy một cái vùng nào đó hay là nhiều vùng trong một hoặc là hai mí mắt nó co, nó giật, hoặc là nó co quắp, co thắt lại, không phải lúc. Và lúc đó chúng ta gọi là cái bệnh co quắp mi mắt. Thì tôi sẽ xin giải thích cái từ tiếng Anh. Tiếng Anh người ta gọi là blepharospasm. Blepharo đây có nghĩa là mi mắt, và spasm có nghĩa là co quắp, co thắt. Và đa số những cái trường hợp này không có nguyên nhân rõ rệt. Và từ tiếng Anh gọi là benign essential blepharospasm. Essential có nghĩa là mình không có biết nguyên nhân tại sao nó xảy ra. Và cái tuổi thường gặp thường thường là 50, năm mấy hay là 60, sáu mấy, có nghĩa là từ 50 tới 70 tuổi, và là đàn bà bị nhiều gần gấp đôi đàn ông. Bây giờ tôi xin nói về triệu chứng. Thì lúc đầu có thể chỉ là cái mi mắt chớp nhanh hơn, thấy giật mi mắt và cảm giác co bóp, hay là giật giật cái mí mắt như là một cái tật, thói quen không có kiểm soát được. Cái từ tiếng Anh gọi là eye tic. Và có thể giật ở cái vùng giữa mặt hoặc là vùng dưới mặt trong những cái bệnh phức tạp hơn. Và bệnh nặng có thể làm người bệnh nhắm mắt chặt lại, khó mở mắt ra, hoặc là mở mắt ra thì đau nhất, nhất là nhìn khi mà nhìn lên phía trên. Thì bệnh nhân có thể tránh không có muốn xem TV nữa, hay là đọc không có đọc sách nữa vì khó chịu hay là vì đau. Và có nhiều người có thể là không có muốn đi ra đường nữa. Và mắt có thể khô, khó chịu lúc ra ánh sáng. Và bác sĩ có thể nhiều khi nghĩ là bệnh nhân định bệnh lầm là bệnh nhân bị dị ứng mắt và bị bệnh khô mắt vì thiếu nước mắt, dry eyes mà thôi. Bệnh nhân có thể dễ chịu hơn sau khi ngủ một giấc, và những cái co thắt này nó không có xảy ra trong giấc ngủ. Và nếu mà thư giãn hay là nhìn xuống, hay là có thể nhiều người để ý lúc người ta hát hay là người ta nói hay là hư một cái bài hát nào đó, thì người ta thấy nó bớt giật hơn. Và một số thuốc bệnh nhân dùng có thể liên hệ với chứng này, như là những cái người bệnh mắc bệnh Parkinson dùng những cái thuốc chữa Parkinson, hay là những cái người đang uống thuốc an thần vì một lý do nào đó, lúc họ ngưng cái thuốc đó thì họ có thể bị thấy những cái triệu chứng này nó xảy ra. Bây giờ chữa trị thì chúng ta bắt đầu bằng những cái biện pháp mà giản dị nhất là chúng ta có thể mang kính màu, thường thường là người ta thấy mang những cái kính màu xám, hoặc là nếu chúng ta mang kính cận thị thì mang thêm một cái lớp nữa, nó che bớt ánh sáng ở ngoài, chặn được các cái tia cực tím. Và một số người họ có cái bệnh gọi là cái bệnh nhạy cảm với ánh sáng, làm đau nhức mắt, gọi là oculodynia due to photosensitivity, là ánh sáng làm cho họ đau ở trong con mắt, thì mang cái kính mát cũng có thể làm họ giảm cái triệu chứng đó. Mà người ta cũng có thể khuyên chúng ta nên đội nón che nắng hay là tránh stress, giảm stress nếu có. Và những cái người bệnh họ nhận thấy rằng nếu mà họ tập trung vào một cái việc gì đó như là đan, may hay là làm vườn hay là nấu ăn, thì những cái việc này thường thường nó đòi hỏi mình phải nhìn xuống chứ không có nhìn lên. Nó cũng có thể giúp cho nó bớt triệu chứng lại. Có thể có nhiều người họ nhận xét là họ nếu mà họ hút gió hay là họ hát hay họ đơn. Và một số người khác thì thấy rằng nếu mà người ta uống cái thuốc gọi là Benadryl. Benadryl là một thuốc chống dị ứng, có thể nó làm buồn ngủ. Viết là Benadryl và cái tên mà chung của nó gọi là diphenhydramine. Thì những một số người người ta uống cái này vô thì người ta thấy cũng bớt cái triệu chứng đi. Một điểm nữa là bác sĩ sẽ khám bệnh và chữa những cái bệnh liên quan về mắt như là bệnh sưng mí mắt, viêm mí mắt, blepharitis hay là bệnh khô mắt, vì bệnh dị ứng mắt cũng có thể giúp cho đỡ phần nào. Một cái biện pháp cho bệnh khô nước mắt dạng gì là mua những cái giọt gọi là artificial tears, những cái giọt nước mắt nhân tạo và nhỏ vào nhiều lần trong ngày cho nó bớt khô. Điểm thứ năm là về thuốc men, thì những cái thuốc men người ta dùng trong cái bệnh này thường có tác dụng trên hệ thần kinh và thường nó cũng không có hiệu nghiệm lắm, là vì thuốc tác dụng ở trên não bộ trung ương. Hồi nãy chúng ta có giải thích là trong cái circuit, trong cái dòng tin tức đi vào mắt rồi vào óc rồi nó trở ra lại các cơ xung quanh mắt, thì nó có cái phần là cái thần kinh trung ương, và những cái thuốc này nó tác dụng trên cái thần kinh, trên cái bộ óc của chúng ta. Nhưng mà cái cơ chế làm thế nào để mà nó giảm được cái triệu chứng thì chúng ta chưa hiểu rõ. Những cái thuốc như là thuốc chống trầm cảm 3 vòng, gọi là tricyclic antidepressant. Những cái thuốc an thần như là lorazepam, clonazepam, hay là một số thuốc người ta gọi là chống spasm, chống cái co giật, nó dùng trong cái bệnh Parkinson, tên nó là Arten, A-R-T-A-N-E, thì cũng được dùng trong một số trường hợp. Kết quả có thể từ 40 đến 60%. Bây giờ chúng ta nói đến cái biện pháp mà trong những năm gần đây người ta nhận thấy là hữu hiệu nhất trong cái bệnh vấn đề trị liệu bệnh này là thuốc botulinum atoxin, tất nhiên là tên thương mại là Botox, B-O-T-O-X. Thì bây giờ người ta nghĩ đây là cái biện pháp hữu hiệu nhất và gọn nhất hiện nay. Thì thuốc này do một cái con vi khuẩn nó sản xuất, đây là một cái chất độc do một con vi khuẩn sản xuất. Và khi người ta chích vào cái chỗ nào thì vào cái cơ liên hệ, thì người ta làm gián đoạn cái truyền dẫn thần kinh đi từ cái đoạn chót ở dây thần kinh và giữa cái cơ đó và làm cho cái cơ đó tê liệt. Thuốc thường thường dùng với mục đích thẩm mỹ, xóa các vết nhăn trên mặt, thường thường là phụ nữ dùng chích Botox để bớt cái vết nhăn. Và trong trường hợp này thì cái cơ làm giật mí mắt, nó ngưng, nó không có giật nữa vì cái co bóp của nó bị tách rời hẳn những cái sợi dây thần kinh điều khiển nó. Thường sau khi chích 2-3 ngày thì bệnh nhân cảm thấy thuyên giảm và thuốc tác dụng ở cái mức cao nhất là tối đa đó, sau 5-7 ngày. Nhưng mà cái tác dụng kéo dài thường thường được vài tháng, từ 6 đến 9 tháng thì có thể là nó ngưng hết hẳn tác dụng. Và bác sĩ thường thường thì cứ chừng vài tháng, 2-3 tháng thì người ta phải chích lại để cho giữ cái tác dụng của cái chất botulinum atoxin lên trên cái bệnh mà co thắt hay là co giật cái chung quanh mắt. Trường hợp hiếm hơn, nếu mà Botox không hiệu nghiệm thì trong một số trường hợp mà mắt bị đau nhiều, khó mở ra, có nhiều người người ta mở ra không được đến mức người ta không có thấy đường, thì bác sĩ có thể cắt bỏ, tất nhiên là myomectomy, cắt bỏ một số cơ nhỏ phụ trách về cái việc nhắm mắt ở đó. Một phẫu thuật khác, và tôi xin nhắc lại những cái phẫu thuật này là làm trong những cái trường hợp rất là hiếm và không có áp dụng cho đại đa số những cái trường hợp. Một cái phẫu thuật khác là làm gián đoạn các dây thần kinh giao cảm, tức là sympathetic nerves, những cái dây thần kinh của cái hệ giao cảm nó đi vào mắt. Và người ta chích thuốc hoặc người ta làm gián đoạn những cái dây thần kinh này, làm cho những cái dây thần kinh này nó không có đem về não bộ những cái cảm giác bất bình thường từ mắt. Và từ đó những cái cảm giác đó nó gây ra cái phản ứng bất bình thường là co giật các cơ mí mắt, thì người ta block cái đường đi của những cái dây thần kinh đó. cái từ tiếng Anh gọi là superior cervical ganglion block, tức là block những cái nốt thần kinh nó nằm ở trên cổ ở phía trên. Và những cái biện pháp cuối cùng là có một cái biện pháp cũng khá giản dị và được áp dụng cũng từ đầu thế kỷ thứ 20, là những cái trường hợp bệnh nhân người ta từ chối giải phẫu và người ta chích Botox không có giải quyết được, vì Botox phải chích vài tháng một lần và đắt tiền, và một số người thì sau khi một thời gian chích thì thuốc nó quen, nó không có hiệu nghiệm. Thì một số bác sĩ bây giờ trở lại muốn dùng một phương pháp dùng từ đầu thế kỷ thứ 20, là người ta chích alcohol, tức là cồn, vào cái đường đi dây thần kinh và cái cơ ở quanh mắt. Nhưng mà cái biện pháp này nó cũng bất tiện và có thể gây biến chứng như là méo mặt, nhắm mắt không chặt, là vì nó làm hư hại những cái một số dây thần kinh phụ trách cái vùng mắt. Và tôi xin nhắc lại tất cả các nhận xét trên đây chỉ có tính cách thông tin tổng quát, và bệnh nhân cần được bác sĩ riêng khám cho mình và có quyết định cần thiết cho trường hợp của mình. Tôi cũng sẽ giới thiệu cho độc giả thêm một cái website trên cái trang của đài VOA, nếu mà quý vị muốn biết thêm chi tiết về cái bệnh này. Xin chúc bệnh nhân may mắn. Xin cảm ơn.
Cảm ơn bác sĩ Hồ Văn Hiền. Chúng tôi cũng xin cảm ơn thính giả đã tham gia chương trình Hỏi Đáp Y Học này. Quý vị có thể nghe lại các bài giải đáp trên mạng Internet ở địa chỉ voatiengviet.com. Chúng tôi vẫn dành được dây điện thoại miễn phí để tiếp nhận các thắc mắc khác của quý thính giả về sức khỏe và y học thường thức. Số điện thoại miễn phí dành cho mục Hỏi Đáp Y Học là 202-205-7890. Xin nhắc lại 202-205-7890. Ngày giờ nhận câu hỏi là thứ ba và thứ năm mỗi tuần, từ 8:30 đến 9:30 tối giờ Việt Nam. Quý vị cũng có thể gửi câu hỏi cho chúng tôi qua điện thư ở địa chỉ vietnamese@voanews.com. Chúng tôi xin đánh vần bằng tiếng Việt: vietnamese@voanews.com.